Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin Việt Nam được Pháp và Ý góp tặng vaccine AstraZeneca. Kế đến, Linh Đan tường trình về một dự án đường sắt gây tranh cãi ở Hà Nội, đội vốn thêm gần 8 triệu đô la dù tiếp tục chậm tiến độ. Anh Hải phỏng vấn một luật sư nhân quyền quốc tế đang lên tiếng cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người đang bị cầm tù ở Việt Nam. Và sau đó là tường trình của các cộng tác viên từ Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Việt Nam hôm 14 tháng 9 đã tiếp nhận 672.000 liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 do chính phủ Pháp hỗ trợ và 812.060 liều vaccine AstraZeneca từ chính phủ Ý thông qua cơ chế COVAX. Đại sứ quán Pháp dẫn lời đại sứ Nicolas Wanneri nói trong một thông cáo rằng thông qua sự đóng góp này, nước Pháp thể hiện tình đoàn kết của mình đối với Việt Nam trong giai đoạn khó khăn mà đất nước đang gặp phải. Khi đất nước các bạn đang phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng, chúng tôi sát cánh của người dân Việt Nam thông qua việc hỗ trợ công tác tiêm chủng do các cơ quan chức năng phát động. Đại sứ Pháp tại Việt Nam nói thêm rằng, việc hỗ trợ này phù hợp với sự hợp tác lâu dài và thành công giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Theo Cơ quan Ngoại giao Pháp ở Hà Nội, ông Wanneri chia sẻ thêm rằng, tiêm chủng là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, và đó là lý do vì sao Pháp cam kết chia sẻ 60 triệu liều vaccine vào năm 2021, bên cạnh đó góp tài chính cho chương trình COVAX nhằm đẩy nhanh các nỗ lực tiêm chủng trên toàn thế giới. Thông cáo chung của Pháp, Ý và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cũng trước lời ông Antonio Alessandro, đại sứ Ý tại Việt Nam nói rằng Ý sát cánh cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lại COVID-19, đồng thời cho biết thêm rằng Ý cam kết tài trợ 15 triệu liều vaccine cho các nước thu nhập thấp và trung bình, bắt đầu từ những nước có nhu cầu cao nhất, trong đó có Việt Nam. Theo Đại sứ quán Pháp, Ý và UNICEF, phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận tượng trưng vaccine được tổ chức tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của chính phủ và nhân dân Pháp và Italia, cũng như sự hỗ trợ của COVAX trong việc đảm bảo tiếp cận công bằng đối với vaccine. Cũng tại buổi lễ này, tin cho hay Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định sẽ sớm phân bổ lô vaccine này cho các địa phương và đảm bảo việc sử dụng thiết thực và hiệu quả nhất. Với việc tiếp nhận vaccine do chính phủ hai nước Pháp và Ý tài trợ, Việt Nam tới ngày 14 tháng 9 đã nhận được 11.725.630 liều vaccine COVID-19 thông qua COVAX, cơ chế do Tổ chức Y tế Thế giới WHO Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh CEPI và Liên minh Vaccine và Gavi đồng khởi xướng và UNICEF là đối tác thực hiện chính. Theo Bộ Y tế Việt Nam cho đến nay, Italia và Pháp là hai trong số những quốc gia thành viên EU viện trợ vaccine COVID-19 lớn nhất cho Việt Nam. Đây là kết quả của quá trình vận động tích cực ở các cấp, trong đó có việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm và gửi thư cho Thủ tướng Pháp Jean Castex và Thủ tướng Italia Mario Draghi. Bộ Y tế cho biết trên cổng thông tin của Bộ hôm 14 tháng 9. Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn dữ liệu của cổng thông tin chính phủ quốc gia đưa tin rằng đến trưa 14 tháng 9, Việt Nam đã thực hiện được 30,4 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19 và trước đó trong 5 ngày liên tiếp từ 9 đến 13 tháng 9, mỗi ngày đều có hơn 1 triệu mũi tiêm được thực hiện. Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế Việt Nam viết thêm rằng Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm của đợt bùng phát dịch mới nhất ở Việt Nam, tới ngày 14 tháng 9 đã tiêm được tổng cộng hơn 8,1 triệu liều, trong đó tổng số mũi 1 là hơn 6,6 triệu và mũi 2 là 1,54 triệu mũi.
Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam vừa cho biết chi phí cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội vốn gây nhiều tranh cãi do nhà thầu Trung Quốc xây dựng và bị trì hoãn trong nhiều năm qua, đã tăng thêm 7,8 triệu đô la do chậm tiến độ. Theo truyền thông trong nước, Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong văn bản trả lời Bộ Tài chính hồi đầu tháng 9 rằng do hợp đồng dự án tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông không thể hoàn thành đúng tiến độ nên phải kéo dài thời gian thực hiện và việc này đã làm tăng chi phí hợp đồng tư vấn giám sát. Khoản chi phí phát sinh là khoảng 7,835 triệu đô la, theo văn bản của Bộ Giao thông Vận tải được các trang báo mạng trong nước trích dẫn. Dự án đường sắt đô thị dài hơn 13 km của thủ đô Hà Nội được khởi công cách đây gần 10 năm vào tháng 10 năm 2011 do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với nguồn vốn vay ODA của Trung Quốc. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu là 8.770 tỷ đồng, nhưng sau nhiều lần điều chỉnh đã đội vốn lên hơn 18.000 tỷ đồng, tức khoảng 868 triệu đô la theo VnExpress. Hiện vốn vay ODA từ Trung Quốc cho dự án này là hơn 13.800 tỷ đồng. Việc xây lắp cũng như tư vấn và giám sát thi công đều do các nhà thầu của Trung Quốc thực hiện. Với việc phát sinh thêm khoản chi phí hơn 7,8 triệu đô la, tiền tư vấn do chậm tiến độ, báo Lao động đưa ra câu hỏi, vậy ai sẽ phải trả khoản tiền này? Vì phía Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, nơi cung cấp nguồn vốn vay cho dự án, từ chối tài trợ cho hợp đồng tư vấn giám sát. Tờ báo này cho rằng nếu lấy tiền ngân sách để trả thì thực chất vẫn là dân trả bởi nguồn thu chủ yếu của ngân sách là từ thuế doanh nghiệp và người dân. Dự án này lâu nay đã nhận nhiều lời chỉ trích từ nhiều người dân và các chuyên gia do chậm tiến độ nhiều năm và đội vốn hơn gấp đôi. Dự kiến bắt đầu khai thác từ năm 2015, nhưng Bộ Giao thông Vận tải đã nhiều lần phải thay đổi tiến độ hoàn thành và khai thác thương mại đối với tuyến đường sắt trên cao qua 12 ga ở nội thành thành phố Hà Nội. Bộ Giao thông Vận tải hồi cuối tháng 4 vừa qua đưa ra báo cáo hoàn thành thi công xây dựng dự án này, nhưng mốc thời gian đưa vào khai thác cuối tháng 4 đầu tháng 5 không được thực hiện. Vào tháng 6, dư luận xôn xao trước thông tin của một số tờ báo trong nước cho biết rằng tư vấn Pháp khuyến cáo về các vấn đề an toàn của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Lý giải về lý do chậm tiến độ và đội vốn, giáo sư tiến sĩ Từ Sĩ Sùa, giảng viên cao cấp Trường Đại học Giao thông Vận tải, nói với Dân Việt rằng dự án được đầu tư theo công nghệ Trung Quốc nhưng chúng ta lại thuê tư vấn Pháp áp tiêu chuẩn châu Âu để đánh giá chất lượng nên có sự vênh nhau. Vị giáo sư tiến sĩ này còn cho biết rằng đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại Việt Nam nên chúng ta chưa có kinh nghiệm trong đấu thầu quốc tế, công nghệ, huy động nguồn vốn. Dự án đã có một số lần chạy thử nghiệm nhưng vẫn chưa thể chạy chính thức với nhiều lý do theo người lao động. Hiện vẫn chưa có thời điểm cụ thể cho việc đưa tuyến đường sắt này chính thức đi vào hoạt động và khai thác thương mại.
Luật sư nhân quyền quốc tế Curtulus Basima có văn phòng ở Thổ Nhĩ Kỳ cho VOA biết ông đã nộp hồ sơ vụ án Phạm Đoan Trang lên giám công tác Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện và đồng thời ông cho biết sẽ nhận được phán quyết trong tháng 9 này. Ông nhận định rằng vụ án của nhà báo Phạm Đoan Trang, người bị chính quyền Việt Nam chính thức truy tố với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1995 và sắp được đưa ra xét xử, có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Cụ thể, ông cho rằng Việt Nam là quốc gia thường xuyên vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được xét xử công bằng so với các quốc gia khác. Ông Bastima là một luật sư người Kurd, tốt nghiệp trường luật châu Âu thuộc Đại học Maastricht, chuyên về luật nhân quyền châu Âu và luật nhân quyền quốc tế. Vừa qua, ông đại diện thành công tại UNGAP cho nhà báo Việt Nam Lê Hữu Minh Tuấn và cho một nhà hoạt động nhân quyền Cuba Luis Manuel Otoro Oncantara, người đã được phóng thích. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi với luật sư Batima. Thưa luật sư, ông có thể cho biết một vài thông tin liên quan đến việc đưa vụ án Phạm Đoan Trang ra Liên Hiệp Quốc.
Tôi đã đưa hồ sơ của Phạm Đoan Trang lên nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc UNWGAD về việc cô ấy bị bắt giữ tùy tiện. Sau đó tôi đã chính thức nộp hồ sơ lên UNWGAD và hồ sơ đã được chấp nhận. Và chính phủ Việt Nam cũng bị UNWGAD yêu cầu phải nộp giải trình của họ. Vừa qua tôi đã nhận được một email từ nhóm công tác UNWGAD thông báo rằng phán quyết sẽ được đưa ra trong tháng này, cụ thể là vào tháng 9. Và theo phán quyết, tôi tin chắc rằng trong đó sẽ nêu sự vi phạm rất lớn của chính phủ Việt Nam đối với công ước quốc tế và các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên ký kết. Chúng tôi đã viện dẫn các điều khoản vi phạm rất nghiêm trọng của chính quyền Việt Nam.
Ông kỳ vọng điều gì từ việc nộp hồ sơ vụ án này lên Liên Hợp Quốc và kế hoạch tiếp theo là gì, thưa ông?
Tôi chắc chắn sẽ thắng kiện chính phủ Việt Nam và UNWGAD sẽ ra phán quyết có vi phạm quyền tự do ngôn luận đối với thân chủ Phạm Đoan Trang, trong đó có quyền được xét xử công bằng. Và sau khi nhận được phán quyết này, một phán quyết quốc tế, tôi tiếp tục hợp tác rất chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ có tiếng nói, có ảnh hưởng và các tổ chức quốc tế cũng như các cá nhân. Tôi đang lên kế hoạch bắt đầu một chiến dịch lớn sẽ tạo ra một áp lực rất lớn đối với chính phủ Việt Nam. Và tôi sẽ kêu gọi mọi người ủng hộ chiến dịch trả tự do cho thân chủ Phạm Đoan Trang của tôi. Và tôi sẽ cố gắng hết sức.
Thưa ông, qua hai hồ sơ của Lê Hữu Minh Tuấn và Phạm Đoan Trang, ông nhận định như thế nào về tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam?
Rất tiếc, theo quan sát của tôi, Việt Nam là nước đầu tiên tôi biết vi phạm nhân quyền quá nhiều. Và qua từng hồ sơ mà chúng tôi thực hiện cho thấy rõ tình trạng sử dụng các điều luật hay bộ luật hình sự của Việt Nam để bịt miệng các nhà báo và các tác giả. Vì vậy tôi muốn nói rằng quyền tự do ngôn luận cụ thể như quyền tự do báo chí là quyền căn bản nhất và quan trọng nhất, lại đang bị chính phủ vi phạm rất nhiều so với các nước khác. Ví dụ kế đến là quyền được xét xử công bằng và những quyền khác. Đây thực sự là một vấn đề lớn. Về cơ bản, chính phủ Việt Nam sử dụng các bộ luật hình sự này như một công cụ để bịt miệng người dân và hạn chế, thậm chí cấm đoán quyền tự do ngôn luận.
Ở trong nước, các luật sư cũng đang cố gắng xin được thăm gặp bà Phạm Đoan Trang và nỗ lực để bào chữa cho bà. Ông sẽ đồng hành cùng với họ như thế nào?
Tôi muốn gửi lời nhắn đến những người đang bảo vệ quyền lợi cho Phạm Đoan Trang tại Việt Nam theo luật pháp trong nước, và tôi sẽ nói rằng họ không đơn độc và tôi sẽ ở bên họ cho đến khi Phạm Đoan Trang được tự do, và tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền của chúng tôi.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên ghi nhận cảm nghĩ của một số người dân ở Sài Gòn khi thành phố này vượt qua cột mốc 3 tháng giãn cách xã hội để ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan. Sau đó là tường trình từ một địa điểm tầm soát COVID ở một khu sàng lọc, nơi những ca nhiễm được phát hiện. Mời quý vị theo dõi.
15 tháng 9 là cột mốc mà người dân và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đều hướng tới sau hơn 3 tháng giãn cách xã hội. Thành phố đặt mục tiêu từng bước mở cửa lại các hoạt động qua việc nỗ lực tìm kiếm nguồn vaccine cho yêu cầu tiêm xong 2 mũi để rã băng nền kinh tế, ông Sơn ý kiến.
Chú là một người dân, chú chỉ là mong muốn chính phủ thương dân như là con, đúng không? Hãy tạo điều kiện, đừng để dân khổ. Dù cho vaccine có đắt tiền hay là không đắt tiền, đó không quan trọng. Miễn làm sao người dân phải ý thức đi chết. Dù cho giàu, nghèo, chuyện không quan trọng. Miễn sao mà toàn thành phố, chính phủ mà, đã nói là chính phủ hết cả nước mà. Miễn sao là có mũi tiêm chích đầy đủ hết là ok. Là chú rất là cảm ơn chính phủ.
Giả sử dịch bệnh ở Sài Gòn được kiểm soát vào giữa tháng 9, thì chính quyền có thể bắt đầu tính các bước nới lỏng để đến giữa tháng 10, đa số hoạt động sản xuất kinh doanh có khả năng hoạt động trở lại khi hầu hết người dân đã tiêm 2 mũi nếu như nguồn vaccine đủ cung ứng. Ông Sơn ước ao.
Bây giờ chú chỉ mong muốn chính phủ càng đem thuốc nhiều về, vaccine nhiều nhiều để chích cho người dân được bình an hết, mọi nhà im ấm hết, đất nước Việt Nam mình đẩy lùi con vua dịch này ra ngoài, không để cho đất Việt Nam mình để chết chóc mà lây bệnh hết tất cả, đẩy lùi nó ra ngoài hết, là cảm ơn chính phủ.
Có một thực tế là chính quyền thành phố này không thể chủ động về chủng loại lẫn số lượng vaccine. Trong khi đó, mỗi loại có đòi hỏi khác nhau về mũi tiêm thứ hai. Đây là một cản trở khi nhà chức trách muốn tiêm nhanh mũi hai, còn người dân thì như lời ông Bạch, họ không kén chọn.
Miễn có chích sao mà đừng có bệnh hoạn thôi, đừng cho COVID là đừng có tới lùi tới nữa thôi, được à. Miễn sao đừng có bệnh là được rồi, chích sao đừng bệnh là được rồi.
Chích sao để khi nhiễm đừng bị chuyển thành bệnh nặng là được rồi, vì với viễn cảnh sống chung với virus SARS-CoV-2, hiện tại là yêu cầu tiêm đủ 2 mũi với hy vọng tỷ lệ tử vong xuống mức thấp như nhiều nước đã tiêm phủ vaccine, ông Sơn tự nhủ.
Miễn là mình tiêm vaccine và là coi như sao, mình giữ cho bản thân mình và giữ cho cộng đồng nữa.
Mặc dù trên các phương tiện truyền thông kêu gọi rằng vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất, song cho đến nay khó khăn trong mọi hoạch định về chích ngừa là việc phân phối vaccine COVID đều lệ thuộc vào Bộ Y tế. Do vậy, việc khi nào nhận đủ lượng vaccine thì chính quyền địa phương không quyết định được. Sài Gòn những ngày này căng thẳng vì tầm soát COVID ở khu sàng lọc. Nhiều bệnh viện liên tục ghi nhận những ca nhiễm F0 cần phải điều tra dịch tễ thông qua khám sàng lọc này. Người bệnh thì tốn thêm khoản tiền cho tầm soát. Bệnh nhân Châu nói rằng tốn tiền mà biết bệnh để chữa thì không sao hết.
Theo chú nghĩ là người dân thì người thấy trong người ta không được khỏe thì người ta sẽ tới những cái bệnh viện lớn. Người ta khám để người ta tìm coi người ta bệnh gì. Nếu như mà người ta bị lỡ có nhiễm COVID thì bệnh viện đưa người ta đi tới một cái bệnh viện chuyên khoa về COVID để mà chữa trị vậy thôi.
Nói vậy thôi, chứ lúc đợi kết quả tầm soát, người bệnh đang ngồi chờ khám lo lắng về nguy cơ lây lắm. Bệnh nhân Hoa nói.
Người ta như vậy mình cũng sợ lắm chứ. Giờ tới bệnh viện gì mình cũng sợ rồi, như tay qua đi lại làm sao.
Giờ đây các bệnh viện vắng người đến khám lắm rồi, bởi cứ đến khám là bị xét nghiệm coi có nhiễm COVID không, nên ai cũng căng thẳng, vì cứ hễ kết quả dương tính lần một, tức gọi là nghi nhiễm thì người đó đã bị đưa đi cách ly. Bà Hoa nói rằng lúc nhận kết quả âm tính, mừng như trúng số.
Từ người lên, từ người à, thì mặc cái người đó gọi thì cho người khác lên chứ không có lên được một lần được, không có cho lên. Xa từ đây ngoài trên kia, từ người. Rồi mình nạp cái hồ sơ đó, mình nạp cái giấy xét nghiệm đó, bệnh viện cho đi xét nghiệm đó, mình nạp vô đó hết, rồi ta kêu từng người. Cái người nào có tên phải là đó ngồi như xa để giờ ta kêu tên người lên. Đó. Thì cô lên thì cô âm tính, cô mừng quá trời, bây giờ là xét nghiệm lần hai nữa nè.
Dẫu có sợ, có ngại bị lây nhiễm hay chính mình có thể đã nhiễm chăng nữa, thì hãy bệnh là đi khám thôi, ông Châu nói.
Cái đó thì dĩ nhiên là ai cũng phải sợ thôi, nhưng mà bây giờ mình thấy trong người khó chịu thì mình phải đi kiểm tra. Nhiều khi trở trời gì đó mà người ta thấy khó chịu thì người ta đi khám. Mà nếu mà không may thì người ta có cái bệnh đó thì người ta sẽ đưa đi cách ly để chữa trị.
Người đi khám bệnh không chỉ hồi hộp chờ kết quả tầm soát mà có thể còn gặp bất ngờ khi bệnh viện mình quen thuộc vẫn đến lâu nay bất chợt được lệnh chuyển sang là bệnh viện chuyên nhận ca nhiễm COVID. Xem ra đi khám bệnh lúc này cũng lắm trần ai.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện. Đầu tiên là một buổi cầu nguyện của một số người Việt hải ngoại cho những nạn nhân COVID ở Việt Nam. Sau đó là tường trình về việc học sinh Mỹ quay lại học đường trong khi các ca nhiễm COVID ở Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng.
Cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington chiều ngày 12 tháng 9 đã tổ chức một chương trình cầu nguyện cho các nạn nhân COVID, đặc biệt là các nạn nhân tại Việt Nam, nơi đại dịch đang hoành hành với các biện pháp phong tỏa hà khắc khiến cuộc sống nhiều người gặp muôn vàn khó khăn. mặc dù dịch COVID chưa thực sự chấm dứt tại Mỹ, khi các biến thể COVID còn đang đe dọa tới sức khỏe cộng đồng vào lúc này, nhưng do được tổ chức ngoài trời trong một không gian thoáng đãng, rộng rãi, nên sự kiện này vẫn thu hút được nhiều người tới tham dự và ủng hộ. Giáo sư Nguyễn Ngọc Yến, thành phố Fortress, tiểu bang Virginia nói:
Tôi buồn lắm. Thế thì được mấy người trẻ mời lại tôi mừng quá, là tại vì tôi đã cầu nguyện hoài mà chưa thấy đi đến đâu hết. Hôm nay có Liên Tôn này, rồi có tất cả những người trẻ, nhất là những người trẻ đó, có họp mặt ở đây, thành ra tôi phải đến để cùng nhau cầu nguyện.
Còn mục sư Phan Đức Hiếu, Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ thì chia sẻ:
Như quý vị biết, trong những tháng vừa qua, Việt Nam chúng ta cũng phải đối diện với cơn đại dịch COVID-19. Nhiều người qua đời, nhiều người nhiễm bệnh và hàng triệu người phải đói bởi vì không có thức ăn để sống trong nhiều tháng qua. Và với điều này, chúng tôi đã kêu gọi cầu nguyện ở tại nơi nhà của chúng tôi. Và tôi rất là vui được hiệp với các tôn giáo, cũng có thể cộng đồng ở đây để có thể cầu nguyện cho quê hương của chúng ta.
Sau phần lễ của các bậc trưởng thượng trong vùng là phần cầu nguyện của các tôn giáo có người Việt sinh hoạt tín ngưỡng, bao gồm Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Thiên Chúa giáo và Đạo Tin Lành. Nhiều người không đồng tình với cách phòng chống dịch hà khắc mà thiếu đi sự hỗ trợ an sinh thỏa đáng cho người dân ở Việt Nam hiện nay. Cô Tôn Nữ Phương Nghi, thành phố Leesburg, bang Virginia nói:
Hiện giờ bên Việt Nam nhìn thấy những cái khu vực mà họ cách ly hay họ cô lập và họ đối xử với những người bệnh rất là tội nghiệp. Và như vậy là không có đúng cách. Chúng ta có thể sống chung với nó và tìm mọi cách để có thể khắc phục những cái khó khăn thì nó sẽ tốt hơn. Mình thì thấy không có cần thiết phải là cô lập tất cả mọi người như thế. Cái đó không phải là cách hay ạ.
Ông Hà Văn Sang, thành phố Fortress, bang Virginia thì cho biết:
Riêng tôi có coi trên đài cũng như báo chí thì thấy cái tình trạng mà chống COVID ở Việt Nam thì quá tồi tệ. Làm như là chính quyền cố tình lợi dụng cái COVID này để mà làm khổ dân, chứ còn tôi thấy cũng không có giúp đỡ gì cho người dân bằng những cái cách mà họ đối xử với dân rồi cách ly rồi này kia, làm cho người dân càng khổ thêm, chứ còn không có cứu được người dân nữa, cũng thấy tội cho người dân quá.
Những người tham gia buổi cầu nguyện này cũng trao đổi về những biện pháp giúp đỡ các bệnh nhân COVID cũng như những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Chương trình kéo dài tới chiều muộn mới kết thúc. Dự kiến trong thời gian tới, những chương trình chung tay ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID tại Việt Nam sẽ được tổ chức nhiều hơn để có thể đem một chút tình cảm hơi ấm từ đồng bào ở hải ngoại chia sẻ với người dân trong nước, nơi vẫn đang chống chọi với những hậu quả nặng nề từ COVID-19. Những hình ảnh như thế này đã trở lại trong năm học 2021-2022 ở Mỹ. Các bậc phụ huynh lại được đưa con trẻ tới trường sau hơn một năm các em phải học online vì đại dịch COVID-19 bùng phát. Đối với phần lớn các gia đình, việc con em trong nhà được quay trở lại trường trong niên khóa mới đã giải quyết được rất nhiều bức bối tù túng trước đó. Chị Lê Thị Thu Hiên có con gái là học sinh một trường trung học ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Con gái được quay trở lại trường học, cả gia đình chị đều rất vui mừng. Chị Lê Thị Thu Hiên, thành phố Fairfax, tiểu bang Virginia nói:
Hơn một năm học ở nhà thì như em thấy thì nó có nhiều cái nó rắc rối lắm, là mình đi làm cũng không được, mình cái gì nó giống như là nó không có tự do, dạ, nó bức bối lắm, nó cứ thấy giống như là nó xin lỗi giống như là mình ở trong bốn bức tường, giống như bị giam lỏng vậy đó, dạ, đi thì sợ mà không đi thì không được. Người con cái nó ở nhà mà không ai coi. Mặc dù nó lớn thiệt đó, nhưng mà giờ cứ bệnh dịch như vậy, cả thế giới đều sợ, đừng nói chi là mình hay là gia đình nhỏ của mình.
Dù dịch bệnh COVID-19 đang từng bước được khống chế tại Mỹ, học sinh đã quay trở lại học đường, nhưng tất cả các em đều phải mang khẩu trang trong mọi sinh hoạt ở trường. Bên cạnh đó thì tất cả giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh vẫn phải tuân theo những quy định về phòng dịch của các cơ quan y tế địa phương để đề phòng những diễn biến mới của COVID. Và đối với một số bậc phụ huynh như chị Lê Thị Thu Hiên, bên cạnh niềm vui vẫn còn những nỗi lo khi dịch bệnh còn chưa dứt điểm. Chị Lê Thị Thu Hiên cũng chia sẻ thêm.
Dạ, thì con em nó kể là đi đến trường thì đông quá. Đi xe bus cũng đông, mà đi lúc nào cũng đông. Chỉ nói chung là lúc nào cũng bịt khẩu trang, nhưng mà đâu có đứng cách xa được bao nhiêu feet được đâu. Gần không mà tại quá đông. Còn khi ăn thì phải bỏ khẩu trang ra. Đó, mình chỉ sợ lúc đó thôi đó. Chứ còn đi đâu thì cũng bịt khẩu trang, thì nói chung là cũng đỡ. Dạ.
Thực tế, năm học mới 2021-2022 ở Mỹ đã rộn ràng từ đầu tháng 8, khi các bậc phụ huynh đưa con em đi mua sắm dụng cụ học tập để chuẩn bị cho một năm học mới tại trường, kết thúc những ngày học online tại nhà. Hiện tại, các trường học tại khu vực thủ đô Washington DC đều được mở cửa trở lại, đón học sinh quay lại 100% thay vì 50% như cuối năm học trước. Nhiều bậc phụ huynh trông đợi trước cuối năm nay, vaccine COVID sẽ được chấp thuận cho trẻ em từ 5 tới 12 tuổi để đảm bảo an toàn phòng dịch nơi học đường.
Một robot tên là Moxie đang giúp các y tá và nhân viên bệnh viện tập trung hơn vào bệnh nhân, thay vì phải lo những công việc lặt vặt khác. Phóng viên Diana Mitchell tường trình về sản phẩm công nghệ này từ bang Texas. Tấn Chương trình bày chi tiết.
Công việc của đội ngũ y tá tại bệnh viện lúc nào cũng vất vả, đòi hỏi phải đứng suốt nhiều giờ để chăm sóc bệnh nhân. Công ty khởi nghiệp Diligent Robotics có trụ sở tại bang Texas cho biết họ đã tạo ra một robot giúp việc có tên là Moxie. Sarah Gray, y tá tại Denton, Texas, đã từng làm việc cùng với Moxie. Cô cho biết.
Bạn quét thẻ nhân viên của mình, bấm vào ngăn kéo chứa đồ của bạn, lấy ra, đóng lại, rồi bấm OK. Và thế là robot sẽ tiếp tục với người tiếp theo.
Một robot dễ sử dụng đó chính là mục tiêu mà hai người đồng sáng lập công ty Diligent Robotics, Andrea Thomas và Vian Chu, nỗ lực hướng tới. Cô Thomas nói,
niềm khao khát thực sự của chúng tôi đó là tạo ra những robot có thể sát cánh cùng với con người, bảo đảm rằng chúng vừa làm được việc, vừa an toàn và thậm chí mang lại niềm vui.
Trước khi tạo ra Moxie, hai người sáng lập công ty đã nghiên cứu, nói chuyện với lãnh đạo của các bệnh viện cũng như với các y tá về những nhu cầu cụ thể, ví dụ như những ngăn chứa khóa lại được mà phải cần thẻ nhân viên mới có thể mở ra. Một nhu cầu khác là xếp thuốc men và đồ đạc vào đúng vị trí. Cánh tay có thể vươn dài của Moxie có thể gấp gọn vào bên trong thân robot cho phép nó hoạt động trong không gian hẹp. Đội ngũ y tế cũng cần một phương thức yêu cầu Moxie nhanh chóng giúp đỡ. Y tá Gray từ Dental, Texas cho biết,
thay vì phải chạy xuống phòng lab và lấy ống thử, tôi chỉ cần nhắn tin cho Moxie. Nó sẽ đi lấy hoặc tới lấy mẫu xét nghiệm của tôi và mang xuống phòng lab.
Moxie được trang bị các cảm biến ánh sáng để đo khoảng cách và các camera có cảm biến xác định chiều sâu và màu sắc cho phép nó tự tìm đường đi lại. Vivian Chu, người đồng sáng lập Diligent Robotics, nói,
đưa nó đi một vòng, nó sẽ lập một hệ thống bản đồ và rồi từ đó sẽ tự di chuyển xung quanh bệnh viện.
Những robot này làm việc tốt trong bệnh viện có thể giúp tăng lợi nhuận. Theo Henry Christensen, giám đốc Viện Công nghệ Robot ứng dụng tại Đại học California ở San Diego.
Công ty Diligent thật sự hiểu cách tạo ra một sản phẩm dễ sử dụng và tương tác xã hội tốt. Và khi mà đội ngũ nhân viên chăm sóc bệnh nhân tốt hơn, uy tín của họ cũng sẽ tăng lên.
Một đồng nghiệp hữu dụng trong những giờ phút bận rộn nhất.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.